đi đi thẳng chánh văn. Sư Bảo hưu rằng chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp riêng. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh, không từng diệt, không sanh và không vàng, không hình, không tướng, không thuộc có không, không kẻ mới cũ, chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng lớn, chẳng nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng, danh ngôn, dấu vết đối đãi, chính thẳng đó là phải, động niệm liền trái. Đó, nói một đoạn cho quý vị thấy từng chặng. Đầu tiên, Ngài nói Tổ Hoằng Bá dạy Ngài, chư Phật cùng chúng sanh chỉ là một tâm. Cái chữ một tâm này phải hiểu cho rõ, đừng có lầm. Nghe nữa, một tâm thì mình với Phật chỉ có một tâm. Nếu một tâm mà Phật giác ngộ thì mình cũng giác ngộ, phải không? Vì một. Nhưng mà Phật giác ngộ mình không giác ngộ thì sao? Mà nếu một tâm thì tất cả chư Phật không có hai. Không có hai thì đặt tên một ông thôi, phải không? Mà sao lại có Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Ca Diếp, vô số Phật? Như vậy thì sao? Thì cái chữ một này không nên hiểu, bởi vì chỗ này người ta dễ lầm. Nói rằng ở bên Bà La Môn giáo thì người ta nói chỉ có một Phạm Thiên, rồi mình tu cái đại ngã, mình thể nhập vào cái đại ngã Phạm Thiên thì đó là xong. Như vậy có một, phải không? Chỉ có cái một đại ngã Phạm Thiên thôi, rồi bao nhiêu người tu thì nhập vô đó, cái gọi là được độ. Còn ông Phật mình nếu nói một mà cũng có một một cái tánh giác chung, thì khi Phật thành Phật thì mình cũng phải ảnh hưởng tới. Mà sao Phật thành Phật lâu quá mình còn ngồi đây? Đó là một lý. Lý thứ hai nữa, nếu là một thì chỉ có một ông Phật, chứ bên kia một đại Phạm Thiên thôi, phải không? Đó là đại ngã đó. Còn bên mình sao mình vô số Phật? Thì ông Phật nào là chủ? Đó. Bởi vậy nên Kinh Viên Giác dùng cái thí dụ thật là hay. Nói rằng trong một ngôi nhà tối có đốt 100 ngọn đèn để trong ngôi nhà. 100 ngọn đèn thì khác, nhưng ánh sáng của 100 ngọn đèn đó nó hòa nhập vào nhau là một hay là khác? Nếu khác thì không có hòa nhập, phải không? Ánh sáng là một, nhưng mà ngọn đèn thì khác. Mà mỗi một ngọn đèn mình bưng ra dời chỗ đến chỗ khác thì ngọn đèn đó sáng ở chỗ kia. Mà nếu đem lần thì còn lại một ngọn, thì hồi xưa ánh sáng 100%, bây giờ đem lần thì chỉ còn ánh sáng có 10% hay 1% thôi, phải không? Như vậy ánh sáng thì đồng, nhưng mà cái ngọn đèn thì khác. Mà mỗi ngọn đèn dời đi thì ánh sáng nó cũng dời đi theo. Như vậy thì mới thấy cái chữ một là nói về cái ánh sáng, chứ không phải nói về cái ngọn đèn. Như vậy một mà không phải một, bởi vậy mới có vô số chư Phật, hằng hà sa số chư Phật mà, phải không? Phật nhiều lắm. Rồi Phật nhiều, nhưng mà chúng ta có hai lý là nhiều đức Phật giáo hóa ở mỗi nơi, mỗi cõi. Nhưng mà nói hằng hà sa số thì quá sức tưởng tượng rồi. Bây giờ chúng ta có thể hiểu hằng hà chúng sanh, hằng hà sa số chúng sanh, mà mỗi chúng sanh là Phật thì sao? Thì hằng hà sa số chư Phật dễ hiểu. Bây giờ quý vị có Phật không? Có dám nhận mình là Phật chưa? Nếu bây giờ nhận mình là Phật là bị cái tội gì? Tăng thượng mạng, phải không? Nhưng mà nghĩ là mình không có ông Phật tánh thì tu có tiến được không? Như vậy chúng ta ai cũng có Phật, mà đều cái Phật tánh Chứ không phải mình đang là Phật. Mình có Phật tánh, Phật tánh không rời mình, nhưng mà mình còn mê, mình còn quên, có mà quên. Như cái người có được họ ngọc quý mà quên cất đâu không biết, thì người đó là giàu hay là nghèo? Có ngọc quý mà không biết để đâu thì nghèo, phải không? Chừng nào lượm được hòn ngọc quý ra, chừng đó mới là giàu. Chúng ta cũng vậy, có tánh giác là có Phật, nhưng mà giờ quên không biết ông Phật để chỗ nào, ông nằm ở đâu không thấy, cứ thấy toàn là chúng sinh không. Cho nên rồi đang là chúng sanh. Chừng nào mình thấy ông Phật mình cách cụ thể rõ ràng thì chừng đó mới biết mình vốn là Phật mà xưa nay quên. Đó. Như vậy thì để nói rằng cái tâm thể chúng ta có cái tánh Phật đồng với cái tánh Phật của tất cả chư Phật, cho nên nói là một. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh, không từng diệt, không sanh vàng, không hình, không tướng, vân vân. Như vậy thì đứng về mặt cái tâm thể này, nó không sanh, không diệt từ thuở nào đến giờ, nó không có màu sắc, nó không có hình tướng. Thì nói cái này mà nói suông á thì quý vị khó hiểu, làm sao mình có cái tâm lạ vậy? Tâm của mình nghĩ về cái cây tùng thì mình nhớ tùng màu xanh, phải không? Nghĩ về các cái hoa màu đỏ thì mình thấy nó màu đỏ. Như vậy thì tất cả cái nghĩ của mình, nghĩ tới cái gì nó có tướng cái ấy, thì cái nghĩ đó mình gọi là tâm. Còn cái tâm thể này nó chưa từng sanh, chưa từng diệt, không có hình, không có tướng, thì làm sao mình tìm cho ra nó? Làm sao mình biết mình có nó? Làm sao? Chỗ này có hai trường hợp mình biết được nó. Một trường hợp là bình thường, giản dị, chỉ ai khéo tinh mắt một chút thì nhận ra ngay. Như chúng ta đang ngồi bình tĩnh trước sân chùa, nhìn tất cả cảnh vật, ngồi bình tĩnh nhìn tất cả cảnh vật mà không có cái niệm số 1, số 2 nào dễ động hết, thì lúc đó có tâm không? Nếu không tâm thì ai biết nhìn, ai biết thấy, rồi có tiếng động biết nghe. Nhưng mà cái thấy nghe đó không giấy niệm thì nó là cái tâm chưa từng sanh, chưa từng diệt. Vừa khởi khen chê, ưa hay là ghét vân vân thì qua cái tướng sanh diệt liền. Cho nên ở đây có nói rằng cái đó nó không có danh ngôn, mà động niệm liền trái. Như vậy đó, mà không giấy niệm thì cái tâm đó nó hiện tiền. Mà cái tâm không nghĩ gì hết á, quý vị diễn tả nó coi nó ra sao, hình tướng nó ra sao, dáng dấp nó ra sao, diễn tả được không? Nó không hình tướng cho nên không xanh vàng đỏ trắng, không có một cái gì hết, mà nó vẫn thấy vẫn nghe. Nếu nói con mắt thấy thì con mắt bằng các cái chất da thịt nó cấu tạo thành, mà da thịt làm sao thấy? Thì thấy được cảnh, nghe được tiếng, nó có cái gì ở trong đó, mà cái đó nó hiện ra rõ ràng. Chưa khởi một niệm thì nó cụ thể, vừa khởi một niệm vừa nhìn cái tùng, à tùng này đẹp, cái thì nó, cái đó trốn mất rồi, phải không? Vừa nói cái tùng đẹp là cái đó trốn mất, không thấy nữa. Còn nếu mà nhìn là nhìn, thấy là thấy, mà không khởi niệm thì nó hiện tiền. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ động niệm liền trái. Động niệm là mất cái đó liền. Quý vị có khi nào cảm nhận được điều đó không? Có không? Ai cũng có hết. Như vậy thì có người nào vô phần? Mà đã có phần mà không biết giữ cái của báo của mình, cho nên rồi sao lãng, quên mất, cứ chạy theo cái nghĩ đông nghĩ tây càng ngày. Nhiều khi thấy tội nghiệp, có những người ngồi ngồi lát cái thấy họ vui lên, họ muốn cười, lát cái họ quạo lại. Thì như vậy cái dáng vui dáng quạo của họ hiện ra tại cái gì? Tại họ đương ôn những cái quá khứ, phải không? Những quá khứ đẹp thì họ vui lên, nhớ ôn lại quá khứ mà thù địch họ quạo lên. Thì như vậy họ ngồi đó mà không có ngồi đó, ngồi đó mà họ sống với quá khứ không à, phải không? Như vậy thì chúng ta sống với cái đã qua là sống với cái mất. Còn nếu không sống với cái đã qua thì sống với cái chưa tới, phải không? Chưa tới thì cái đó có hay không? Cũng là ảo tưởng thôi. Mà cái thực hiện tại chúng ta không có sống. Thành ra sống một cả ngày mà nói sống thì chúng ta không có gì hết. Cứ quá khứ vị lai không. Hai cái đó nó làm cho chúng ta quên hết tất cả cái ngay trong hiện tại này. Vì vậy mà nhà thiền bắt chúng ta phải sống với cái hiện tại. Quá khứ thì đã qua, vị lai thì chưa đến, thì ngay cái hiện tại là cái chủ yếu của mình. Như vậy mà tất cả chúng ta ít có sống với hiện tại, cho tới ngồi ngó đầm đầm xuống dưới, không có tiếng động ở ngoài, không có tất cả, mà nó có chịu ngay ở đó thôi không? Hay nó cũng còn ôm cố những cái quá khứ đã qua, nó nhắc đi nhắc lại. Như vậy mới thấy rằng sống với cái thật nó quá là khó. Tại sao nó khó? Vì chúng ta quen nuôi dưỡng quá khứ, vị lai. Quá khứ thì lấy quá khứ làm kinh nghiệm, vị lai là mơ ước. Mơ ước cái gì đã qua sẽ tới, sẽ đẹp hơn bây giờ, cho nên mấy cái đó hấp dẫn. Còn cái hiện tại thì coi thường đó. Mà sống là sống hiện tại, mà tâm là tâm ở quá khứ, vị lai. Nó ngược ngạo. Cho nên chúng ta phải khéo, khéo mà sống. Ở đây nói ví dụ, ví như hư không, không có giới hạn, không thể đo lường. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta ngồi lặng lẽ tự sáng suốt biết rõ mà không suy nghĩ, thì tâm đó nó có tướng mạo không? Bởi không tướng mạo cho giống như hư không. Mà nó giống như không thì nó có bị giới hạn không? Cũng không giới hạn luôn. Như vậy mà nó lớn không đâu lường nổi. Duy một tâm này tức là Phật, Phật cùng chúng sanh không riêng khác. Chỉ cái tâm đó đó, cái tâm mà lặng lẽ không có động niệm đó, tâm đó là Phật. Phật đó cùng với chúng sanh không có khác. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài, càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Đó. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu, tu như ở đây dạy đó, chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu bên ngoài đó. Chấp tướng là theo hình thức rồi tìm kiếm bên ngoài, càng cầu càng mất. Nghe ở chùa nào thờ tượng Phật đẹp, chúng ta sao? Muốn tới đó chiêm bái tượng Phật đẹp đó. Rồi nghe ở chỗ nào chùa đó Phật linh, cầu gì cũng được, thì chúng ta sao? Chạy đó cầu. Như vậy thì chúng ta chỉ cầu cái bên ngoài đó, mà càng cầu càng mất, khiến Phật đi tìm Phật, tức là sai ông Phật này đi tìm ông Phật kia, phải không? Như vậy thì ông Phật nào bị sai? đi tìm ông Phật nào? Sai ông Phật thiệt đi tìm ông Phật giả, phải không? Ông Phật thiệt là ông Phật tâm tỉnh giác của mình, ông Phật giả là ông Phật bằng gỗ, bằng xi măng ngồi trên bàn, có phải vậy không? Sai ông Phật thiệt đi tìm ông Phật giả, như vậy thì có đau hay không? Quý vị có sai ông Phật mình đi làm việc đó không? Chắc sai hoài. Nhưng mà nói vậy rồi nó thôi, mai chiều tôi không lại Phật nữa, lại là tội, đem ông Phật thiệt lại ông Phật giả, tội chết, phải không? Hiểu như vậy là càng lầm. Tuy nhiên biết mình có Phật thiệt mà chưa sống được với ông Phật, mà sống với chúng sanh, thì thôi thì đem cái chúng sanh lại Phật, để mình tỉnh, mình nhớ ông Phật của mình. Lại Phật để nhớ Phật của mình, chứ không phải lại Phật để xin Phật cho. Đó là cái ý nghĩa người biết tu mà cầu Phật. Đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Đem tâm bắt tâm là đem tâm này tìm cái tâm khác, cứ đuổi bắt với nhau, không có cái ngày cùng. Đó. Thí dụ như chúng ta vừa giấy cái niệm xấu, cái thì dùng cái niệm tốt đuổi cái niệm xấu. Niệm xấu đi rồi thì còn được cái niệm tốt. Như vậy thì đó gọi là chúng ta tu cũng khá khá đó. Nhưng mà cũng cái này đuổi cái kia. Chỉ khi nào niệm tốt, niệm xấu đều lặng thì cái thật nó mới hiện tiền. Họ chẳng biết dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện tiền. Câu này nói trắng hết, không giấu giếm gì, phải không? Họ chẳng biết dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện tiền. Mình dứt hết suy nghĩ, dứt hết tính toán thì Phật tự hiện tiền. Như vậy thì quý vị ngài Phật hiện được mấy giờ hay mấy phút? Thôi 6 tiếng ngồi thiền, tôi cho mất hết 5 tiếng đi, cũng còn có 1 tiếng Phật hiện đó. Như vậy thì ít ra cũng còn được 1 tiếng Phật, chứ chẳng lẽ không có chút nào. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong cái tu là để chúng ta trở về với cái tâm Phật của mình. Mà muốn trở về tâm Phật của mình thì phải dứt nghĩ, quên hết tính toán thì Phật hiện tiền. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh, thì cái tâm hiện tiền đó là Phật. Nhưng mà tâm hiện tiền đó đâu có rời thân người, cho nên Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh, tâm này không giảm. Khi làm chư Phật, tâm này không thêm. Cho đến lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự sẵn đầy đủ, chẳng nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ, khi làm chúng sanh tâm này không giảm, khi làm chư Phật tâm này không thêm. Đó, cái tâm hằng tri hằng giác của mình lúc đương làm chúng sanh này nó vẫn hiển tiền, nó vẫn hiển tiền. Đó, rồi khi mình thành Phật thì nó cũng là hiển tiền, đâu có thêm đâu có bớt. Mà chính cái tâm này nó khi mà gặp duyên thì nó ứng hiện, nào là lục độ vạn hạnh, công đức như hà sa, tự đầy đủ ở trong đó, không nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng lặng. Cho nên tôi mới nói rằng chân không mà diệu hữu đó. Tâm này nó không có một tướng, không có một bóng dáng nào, cho nên gọi nó là chân không. Nhưng mà từ cái chân không đó nó đầy đủ diệu hữu, tùy duyên ứng cơ lợi vật không thiếu, cho nên gọi là diệu hữu. Nếu người không quyết định tin tâm này là Phật chấp tướng tu hành đều cầu được công dụng, đều là cầu được công dụng, đều vọng tưởng cùng đạo trái nhau đó. Nếu mà người nào quyết định tin tâm này là Phật, không quyết định tin tâm này là Phật ấy, mà cứ chấp tướng bên ngoài tu hành để cầu được công dụng, thì những công dụng đó đều là vọng tưởng, cùng đạo nó trái, nó không có gặp nhau được. Tâm này tức là Phật, lại không có Phật khác, cũng không có tâm khác. Cái tâm mà không có giấy niệm, không có suy tính, không có những cái so nghĩ vân vân, thì tâm đó tức là Phật, cũng không có cái tâm nào khác nữa, chỉ cái tâm đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy một đoạn này Tổ Hoằng Bá dạy ông Bùi Hưu rất là rõ ràng, không có giấu giếm một tí nào hết đó. Sở dĩ ngài cũng ngài Hoằng Bá mà ngài Lâm Tế tới, ngài có dạy vậy không? Có dạy không? Là ngài Lâm Tế tới hỏi thì đánh, còn ông Bùi Hưu tới thì ngài dạy vậy, thì tại sao? Quý vị biết tại sao không? Cái chỗ này phải nắm cho vững, chứ nhiều khi chúng ta nói chắc là ông này ông quan, cho nên ngài nể, ngài nói thẳng. Còn cái kia là ông tăng, cho nên ngài nói quanh nói co. Phải vậy không? Phải thế nào đại ý Phật pháp? Đánh mà không nói. Ba lần hỏi, ba lần đánh, thì chúng ta đặt câu hỏi lại, tàn nhẫn quá vậy, sao không đánh Bùi Hưu dũng cái? Phải không? Mà lại đánh ngài Lâm Tế. Thì chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta đi sâu rồi mới thấy thâm ý người xưa. Vì đây là ông quan thì giờ không có, mà ông quan ông hiểu được đạo thì ông ủng hộ đạo. Còn ngài Lâm Tế biết là một con người có tương lai, mà nếu mình nói rõ cho ông nghe thì ông nhận được một cách nhẹ quá, dễ quên. Cũng như bây giờ mấy chú nghe tôi giảng, có thể ngay lúc đó hiểu, nhưng lát quên mất. Lát cũng nhớ lại hơn thua phải quấy tốt xấu lăn xăng, mà quên cái thạch đó đi. Nên muốn cho cái con người kỳ đặc đó được cái chỗ thâm nhập mà mãi mãi không quên, cho nên dồn ép bằng cách đập. Thế nào đại ý Phật pháp? Đánh. Rồi hỏi ba lần, đánh, đánh cứ khóc mò thôi, không biết lỗi tại chỗ nào mà hỏi cái đánh ăn đòn, hỏi cái ăn đòn. Nhưng mà tới chừng lên thưa chỉ lại ông bạn của tôi ở đó đó, ông tới ông học, thì tới chỉ cần cái nó ơi, ngài Đại Ngu chỉ nói một cái hết sức là nhẹ, nói con đến Hoằng Bá ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi, nói một cách rất thật thà. Thì ngài Đại Ngu nói, ông Hoằng Bá thật là tâm lão bà, ông chỉ tột cùng cho ông rồi mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi. Ngày đó cái ông nhận ngay, thấy rõ ràng. Mà thấy rõ ràng cho nên nó từ khi nhận được rồi tới sau không bao giờ ngày quên, không bao giờ ngày mất. Vì vậy mà cái tông Lâm Tế kéo dài mãi hơn 1000 năm. Đó. Như vậy thì không phải vì vị nể ông Bùi Hưu mà ngài xử sự nhẹ nhàng, không vì có ác cảm với ngài Lâm Tế mà ngài đánh đập, phải không? Mà đánh đập là gây một cái ảnh hưởng sâu đậm lâu dài cho ngài Lâm Tế. Còn cái kia thì ổng cư sĩ hiểu nhiêu, tu được nhiêu, tốt bấy nhiêu, không có sao hết. Còn nếu mà đánh ổng về thì ổng còn quán chùa nữa, phải không? Có lợi gì? Ổng đâu có rảnh mà đi chỗ này chỗ kia ổng học. Cho nên hai trường hợp nó khác nhau, chúng ta không nên hiểu. Tôi biết như vậy mà tại sao bây giờ tôi không đập mấy chú? Tại sao vậy? tại bây giờ người ta cứ đồn tu thiền điên, mà mấy chú lại hỏi tôi đập mấy chú thì ta nói tôi điên mất rồi thì ai dám lại nữa, thì như vậy cũng là bỏ không luôn đó. Cho nên bây giờ tôi phải nói, tôi phải giảng để mấy chú lãnh hội được phần nào, rồi có sách có vở để cho những người nào nghiên cứu có thì người ta tin à Phật pháp hay như vậy đó, mà ráng tập ráng tu chứ làm như người xưa thì không thể được. Đó là cái vấn đề gọi là tùy thời cơ, tùy hoàn cảnh mà các ngài linh động, chứ không có thể chấp có một bề. Có nhiều người nói Đức Sơn đánh Lâm Tới Thế Hét, đó là Thiền Tông ở Trung Hoa. Mình bây giờ cũng là liên hệ tới Thiền Tông, tại sao không biết đánh, không biết hét gì hết trơn? Như vậy thì nó là ra ngoài rồi, đó là họ hiểu lầm. Nhưng mỗi trường hợp nó có cái khó, có cái khác nhau, chúng ta phải linh động chứ không có một mực như vậy. Tâm này sáng sạch ví như hư không, không có một điểm tướng mạo, khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay không có Phật chấp tướng, tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Ở đây cho quý chú thấy, mấy cô thấy rằng cái lối tu đốn ngộ nó không có thứ bậc, không có từ Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng lên thập địa vân vân, cũng không có thanh văn từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân, mà đi thẳng mê là chúng sanh, ngộ là Phật, đốn là đốn chỗ đó. Chỉ có một bước mê và ngộ thôi. Nhưng mà ngộ, trong cái ngộ đó nhiều khi người ngộ được một phần nhẹ nhẹ, người ngộ sâu hơn, người ngộ sâu hơn, hoặc là người ngộ mà giữ không được, người ngộ mà giữ được, thì nó khác, khác chỗ đó thôi. Vì vậy mà bên kia mới đặt thứ bậc thấp cao, nhưng đây thì chỉ thẳng cái tâm thể như vậy, chúng ta nhận được thì gọi là thấy đạo. Rồi thấy đạo thì nhân đó mà tu. Như cái tâm khi nãy tôi nói, lúc ngồi lặng lẽ mà rõ ràng thường biết, thì cái tâm đó nó không có một chút tướng mạo nào. Bởi vậy cho nên ví như hư không, phải không? Như hư không, nó rỗng rang, không có tướng mạo. Không có tướng mạo mà nó khác với hư không chỗ nào? Hư không thì vô tri, phải không? Còn cái tâm thể là hằng tri, hằng giác. Đó, nó khác ở chỗ đó. Thì vừa khởi tâm động niệm là trái pháp thể, vừa giấy niệm thì cái pháp thể nó lặng mất. Nó lặng chứ không có trốn đâu hết, nên nó bị ẩn. Bởi vì khi cái giấy niệm thì lúc đó chúng ta dồn lực vào cái gì? Chạy theo niệm. Vừa đưa ngồi lặng lẽ vậy, bất chợt nhớ một huynh đệ ở Sài Gòn, thì lúc đó làm sao? Lo lục lạo chạy về Sài Gòn coi người đó đương làm gì ở đâu, vân vân. Nhớ một hồi cái quên mất tiêu cái mà lặng lẽ khi nãy rồi, phải không? Rồi mới vừa xong cái câu chuyện huynh ở Sài Gòn rồi, cái nhớ ở ngoài Đà Lạt ta kêu mình ra mua gì đó, cái rồi sao nữa? Cái cũng sửa soạn lục lạo mua cái gì tính toán. Rốt cuộc rồi cứ nhớ cái này hết, nhớ cái kia, nhớ kia hết, nhớ cái nọ, nhớ riết rồi ông chủ mất tiêu, cái chân thật mất tiêu. Còn có nhiều người không nhớ chuyện hiện tại ở Sài Gòn, hiện tại Đà Lạt, mà nhớ cuốn sách này nói cái gì, câu thơ nói cái gì, hay quá. Rồi thì ông chủ còn không? À, ông chủ cũng trốn mất tiêu. Bởi vậy nên chúng ta bây giờ nhiều cái nhớ quá, phải không? Mà nhiều cái nhớ quá thì mất chủ. Vừa động niệm đã mất, mà hút nữa là nhớ, nhớ cả dọc làm sao mà còn. Bởi vậy nên cả ngày nói tu mà tu với cái tướng thôi, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia là phê phán người này hay người kia dở. Đó là cái tu của chúng ta, nó nằm trên cái tướng sinh diệt, không đi tới chỗ chân thật. Mà nếu có được cái gì đó thì cái được đó là cái được chấp tướng mà được. Cho nên ở đây nói không có Phật chấp tướng. Phật thiệt không có chấp tướng, mà chấp tướng không phải Phật thiệt. Ví dụ không có Phật chữ nghĩa văn chương, phải không? Mà nhớ chữ nghĩa văn chương cũng mất Phật. Như vậy cho nên nó rất là khó. Khó là vì chúng ta quen quân quá nhiều thứ, cho nên buông nó không được. Tu lục độ vạn hạnh, muốn cầu thành Phật, tức là Phật thứ lớp. Nó là Phật từ Phật thập tính, Phật thập trụ, Phật thập hạnh, cho tới thập địa vân vân. Thì nó là Phật thứ lớp. Mà từ vô thủy đến nay không có Phật thứ lớp. Phật là Phật chứ không có Phật thứ lớp. Chỉ ngộ một tâm, lại không có một chút pháp có thể được. Đây tức là chân Phật. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, nhắc tới nhắc lui không có ngoài một việc. Chỉ ngộ một tâm, cái tâm mà không giới niệm đó, ngộ được cái tâm đó thì không có một chút pháp có thể được. Tâm đó nó không có phải pháp gì hết. Đây tức là chân Phật. Cái đó là Phật thiệt đó. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác. Như vậy ông Phật đó với ông Phật mà của tất cả chúng sanh chỉ có một Phật tâm, không có hai. Ví như hư không, không xen lẫn, không hư hoại, như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ. Hư không không từng sáng, khi mặt trời lặn, bóng tối che khắp thiên hạ. Hư không